Ngã đẳng kim nhật do bất khẳng tử tâm niệm Phật. Nhược dục chấp sao môn hỏa tử, hướng ốc lý đã thân sanh gia nương, tắc ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Thoạt nghe qua mấy câu này thì không dễ hiểu. Nghĩa là Đại sư Ngẫu Ích đối với một số người tham thiền tạp khí chưa đoạn, họ niệm Phật còn phải kháng câu niệm Phật là ai. Đối với số người này mà nói, ở trong tông môn, tức là thiền tông, đạo tràng của thiền tông, khóa tụng buổi tối đều đọc kinh Di Đà, cũng niệm Ma Di Đà Phật, cũng nhiễu Phật. Thế nhưng họ niệm Phật cũng phải đề khởi câu thoại đầu niệm Phật là ai. Câu thoại đầu này thì cũng như hòn gạch để gõ cửa vậy. Dùng gạch gõ cửa hiện nay không còn thấy nữa. Hiện nay bạn đến nhà người ta, ngoài cửa có một cái chuông điện, bạn nhấn chuông thì người trong nhà biết được có người đến. Hiện nay thông tin phát triển, cho nên khi chúng ta đi thăm viếng một người, trước tiên cũng phải liên lạc cho đàng hoàng, tức là phải gọi điện thoại liên lạc trước lúc nào sẽ đến, không cần gõ cửa. Vào xưa kia thì không có những phương tiện truyền tin, chúng ta muốn đi thăm bạn bè không có biện pháp liên lạc trước, đến nơi đó mới gõ cửa. Ngoài cửa phần nhiều là có một cái sân trước, không như hiện nay. Hiện nay phạm vi chỗ ở rất nhỏ. Xưa kia mỗi một nhà đều có một cái sân, cho nên cũng có cửa lớn. Cửa lớn là cái cửa bức tường bao chung quanh cái sân. Từ cửa lớn vào đến trong nhà khoảng cách cũng khá xa. Nếu có người đến thì phải làm sao đây? Phải gõ cửa. Gõ cửa thông thường là dùng vòng cửa. Hiện nay bạn nhìn thấy trong hình vẽ, trên cánh cửa có hai cái vòng sắt. Để làm gì? Là dùng để gõ cửa. Những nhà giàu sang mới có, còn những nhà bình dân thông thường thì không có. Không có những cửa lớn tường cao tráng lệ như vậy. Đều là tường xây bằng đất, hoặc là lấy tre đan thành làm hàng rào. Nó có cánh cửa. Phải gõ cửa bằng cách nào? Nhặt một hòn gạch nhỏ hoặc một viên đá ở dưới đất gõ vào cửa thì người trong nhà nghe được, họ đi ra mở cửa, gọi là hòn gạch gõ cửa, tức là dùng một hòn gạch nhỏ hoặc viên đá để gõ cửa. Chủ nhân đã đáp ứng, biết có người đến, sau khi gõ cửa xong thì vứt bỏ viên đá đi. Tổ sư Đại Đức trong tông môn dùng cái tỷ dụ này để dạy cho bạn kháng câu niệm Phật là ai. Đây là một câu thoại đầu. Ở phần sau, chú giải của Pháp Sư Viên Anh giảng được rất hay. Những người tham thiền, họ dụng ý vốn là rất khéo. Bạn phải thuận theo lời của Tổ sư Đại Đức dạy, phải hiểu được dụng ý của Tổ sư Đại Đức. Câu thoại đầu này là bảo bạn hồi đầu. Nếu bạn không hiểu dụng ý của Tổ sư, mỗi ngày bạn thường nghĩ niệm Phật là ai, cứ suy nghĩ lung tung, rốt cuộc niệm Phật là ai, rốt cuộc ta là ai, như vậy thì bạn đã hiểu sai rồi. Vì nó là khởi nghi tình, không phải bảo bạn khởi về vọng tưởng. Rất nhiều người tham thiền cứ niệm câu thoại đầu này thì biến thành vọng tưởng. Đó là bạn hoàn toàn không hiểu được dụng ý của Tổ sư, đã sai lầm. Dùng hòn gạch gõ cửa cho người trong nhà đáp ứng thì liền vứt nó đi. Ngược lại, bạn cầm hòn gạch trong tay, khi người ta mở cửa thì bạn dùng hòn gạch đó chọi người ta, thật là không còn thể thống gì nữa. Đây là tỷ dụ không hiểu được dụng ý của Tổ sư, đã hiểu sai ý nghĩa thì biến thành suy nghĩ lung tung, đem công phu niệm Phật hoàn toàn phá hoại hết. Mục đích của sự niệm Phật phần trước đã giảng rất nhiều là cầu nhất tâm bất loạn. Nay bạn cộng thêm vọng tưởng thì bạn làm sao được nhất tâm bất loạn, thì bạn làm sao được công phu thành phiến. Không thể xen tạp vọng tưởng. Ý nghĩa của câu thoại đầu là như vậy. Bất ư chư tổ thành ác nghịch, phi thiện thuận giả. Tức là bạn hoàn toàn không hiểu ý của Tổ sư. Tổ sư dạy tham thoại đầu, bạn không biết tham cứu, rơi vào trong ý thức khởi dậy vọng tưởng. Dụng công sai lầm như vậy rất nhiều. Tham thiền, tham là tham cứu, không phải nghiên cứu. Người hiện nay không biết tham cứu, chỉ biết nghiên cứu. Nghiên cứu là vọng tưởng. Tại vì sao? Vì nghiên cứu là dùng tâm ý thức, chẳng có lìa khỏi tâm ý thức. Còn tham cứu không dùng tâm ý thức, lìa tâm ý thức tham, gọi là thiền. Bạn chẳng có lìa tâm ý thức, bạn dùng tâm ý thức, đó là suy nghĩ lung tung, hoàn toàn đã hiểu sai ý nghĩa của tham thiền. Tổ sư nhìn thấy bạn niệm Phật là hy vọng giúp cho bạn nâng cao cảnh giới niệm Phật, rốt cuộc tạo ra sai lầm, khiến cho công phu niệm Phật của bạn hoàn toàn hỏng hết. Chúng ta biết được những tình trạng sự thật này, vì thế tuyệt đối không dùng cái phương pháp này của Thiền Tông dạy cho người. Phải dạy lão thân niệm Phật thì tốt hơn. Cho nên cái khẩn yếu là hết lòng niệm Phật. Hết lòng tức là phải buông xuống tất cả những ý niệm khác, gọi là tử tâm, tức là hết lòng. Trong 12 thời chỉ niệm một câu Phật hiệu này thì thành công rồi. Nếu như không niệm đến nhất tâm cũng không sao, chỉ cần công phu thành phiến, thì có thể nắm chắc vãng sanh. Nói đến nhất tâm bất loạn, thật tại mà nói, suốt đời này chúng ta chưa chắc gì đạt được. Nhưng công phu thành phiến thì chắc chắn có thể đạt được. Vì sao bạn không thực hành? Được vãng sanh vào thành phàm thánh đồng cư độ hạ phẩm cũng là viên chứng tam bất thối, cũng là A Di Việt Trí Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, là pháp khó tin. Lời này là Phật nói, không phải là người thông thường nói. Lại xem tiếp một đoạn dưới đây. Nghịch ác chi nhân. Nghịch là tạo tội ngũ nghịch. Ác là tạo thập ác, tức là những người tạo tội ngũ nghịch thập ác. Lâm chung thập niệm nhất niệm, hạ hạ phẩm sanh. Tức là Đại sư Ngẫu Ích nêu ra thí dụ, nêu ra một thí dụ, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm, vãng sanh thấp nhất là hạ hạ phẩm. Tịnh thị túc nhân thành thục, cố ngộ thiện hữu, văn tiện tính nguyện. Chúng ta đọc trong kinh A Xà Thế Vương biết được, vua A Xà Thế tạo tội ngũ nghịch thập ác. Trong kinh Quán Vô Lượng Thừa Phật có nói vua A Xà Thế giết cha, hại mẹ, cấu kết với Đề Bà Đạt Đa, phá hòa hợp tăng, Đề Bà Đạt Đa làm thân Phật ra máu. Hai kẻ ác nhân này, tạo cái tội nghiệp này là địa ngục vô gián. Đề Bà Đạt Đa đọa vào địa ngục vô gián. Còn vua Xà Thế lúc lâm chung biết sám hối, mình đã tạo ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung biết sám hối, quả thật là một niệm đến mười niệm thì ông ta được vãng sanh. Ông ta vãng sanh không phải là hạ hạ phẩm. Đức Thế Tôn tại trong kinh bảo với chúng ta rằng vua Xà Thế vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thượng phẩm trung sanh. Chúng ta đọc đến đoạn kinh văn này thật là rất khó tin. Nếu là hạ hạ phẩm vãng sanh thì chúng ta không có hoài nghi. Nhưng thượng phẩm trung sanh thì chúng ta có hoài nghi. Ông ta tạo tội nghiệp nặng như vậy mà niệm Phật được vãng sanh vào phẩm vị cao như thế. Nghĩa là thế nào? Khiến cho chúng tôi nghĩ đến xưa kia Trung Quốc có một câu ngạn ngữ nói rằng, kẻ lãng tử hồi đầu còn quý hơn vàng. Ông ta dùng tâm chân thành để sám hối, công đức sám hối không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng ta đã hiểu rõ, những người tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm được vãng sanh là phải xem công lực sám hối của họ. tâm sám hối của họ, ý niệm sám hối của họ nếu là hoàn toàn chân thật, chân thành đến cùng cực, thì cái công đức đó không thể nghĩ bằng. Từ câu chuyện của vua Xà Thế mà xem, ông ta tạo tội ngũ nghịch thập ác, lúc lâm chung một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Phẩm vị của ông ta có thể từ hạ hạ phẩm lên đến thượng trung phẩm, đều không đều nhau. Xem kỹ lòng sám hối của ông ta, cái tâm chân thành và ý niệm chân thành đạt đến mức độ như thế nào? Ở chỗ này, thật tại mà nói, Phật đã chỉ dạy cho chúng ta một điều rất là hay. Phật chỉ dạy điều gì? Là tuyệt đối không thể khinh mạng những người tạo tác tội nghiệp. Phải thật sự hết lòng tu theo nguyện thứ nhất của Phổ Hiền Hạnh Nguyện là lễ kính chư Phật. Đối xử với những người ngũ nghịch thập ác, chúng ta phải chân thành lễ kính. Tại vì sao? Nói không chừng lúc họ sắp mạng chung, gặp được thiện tri thức, một niệm đến mười niệm thì được vãng sanh. Đến cực lạc thế giới phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chúng ta không bằng họ. Nếu bây giờ chúng ta khinh mạng họ, coi thường họ, tương lai sanh đến cực lạc thế giới gặp mặt thì cảm thấy rất hổ thẹn. Chúng ta chỉ biết đời này của họ, không biết đời quá khứ của họ. Nửa đoạn sau thì Đại sư Ngẫu Ích nói rằng, thử sự vạn trung vô nhất, khởi khả nghiêu hạnh, tịnh độ hoặc vấn, xích thử tối tường, kim nhân bất khả bất độc giả. Bài tịnh độ hoặc vấn hiện nay ở trong quyển tịnh độ thập hiếu. Quyển tịnh độ thập hiếu là do Đại sư Ngẫu Ích biên soạn. Thật tại mà nói, những người ác nghịch lúc họ lâm chung được vãng sanh, đều là do túc nhân của họ đã thành thục. Trong đời quá khứ họ có tu tịnh nghiệp công phu rất khá. Lẽ ra phải được vãng sanh. Vì sao không được? Vì lúc sắp mạng chung họ gặp chướng duyên. Điều này chúng ta phải lưu ý, phải cẩn thận. Người niệm Phật đến lúc sắp mạng chung, họ nhìn thấy con cái cháu chắt trong nhà, đặc biệt là họ thương mến những đứa cháu. Lúc lâm chung sắp phải ra đi thì cháu đến, Chúng kêu rộn lên khiến cho họ không bỏ được thì hỏng hết. Khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn họ, nhìn thấy tình cảnh như vậy, A Di Đà Phật liền biến mất thì họ không được vãng sanh. Cho nên trong quyển Sức Trung Tu Tri và Sức Trung Tân Lương chỉ dạy cho chúng ta lúc đưa người đi vãng sanh là giúp đỡ người niệm Phật vãng sanh. Ngay trong lúc này, tốt nhất là bảo thân nhân quyến thuộc của họ không nên gặp mặt họ. Điều này trên mặt nhân tình thì rất khó nói. Lúc lâm chung gặp mặt lần cuối, nhưng trong Phật Pháp thì sẽ làm nhiễu loạn họ, làm tổn thương họ. Cho nên trong lúc này tốt nhất là không nên gặp mặt. Đến lúc nào mới có thể gặp mặt? Đợi đến khi họ tắt thở sau 8 tiếng thì có thể gặp mặt là an toàn nhất. Rất là hợp lý. Trong lúc này sợ nhất là làm nhiễu loạn họ, khiến cho họ khó bỏ, khó rời thân nhân quyến thuộc. Thời tiết nhân duyên, khi A Di Đà Phật đến tiếp dẫn thì bỏ mất cơ hội. Ngoài ra còn có oán thần trái chủ. Người lâm chung nhìn thấy rất chán ghét thì nổi dậy lòng sân hận, cũng là chướng duyên. Cho nên lúc đưa người đi vãng sanh phải để cho họ rất an lành. Rất yên lặng, tỉnh táo. Chung quanh họ đều là đạo hữu nhà Phật. Mọi người đều niệm Phật đưa họ. Họ thấy được, họ thấy được, nghe được, đều là Phật hiệu. Họ mở mắt ra thì nhìn thấy tượng Phật của A Di Đà Phật. Con người trong lúc bệnh trầm trọng phải để tượng Phật ở cuối chân giường. Họ nằm xuống trên gối, khi mở mắt thì có thể thấy được tượng Phật, mà không phải treo tượng Phật trên đầu nằm của họ. Nếu treo trên đầu nằm, khi họ mở mắt thì không nhìn thấy được. Phải hiểu cái điều này. Có thể treo ba tấm tượng Phật thì càng tốt. Tại vì sao? Vì bên trái bên phải cũng có, họ đều nhìn thấy. Nhất định phải chú ý đến. Khi họ mở mắt ra, để đầu họ xoay bên nào cũng có thể thấy được tượng Phật. Tai nghe được tiếng niệm Phật, khiến cho tâm họ được chánh niệm. Không nên để cho họ khơi dậy tình chấp, không nên để cho họ sanh phiền não. Điều này là quan trọng hơn hết. Những người tạo tác tội nghiệp, lúc lâm chung một niệm đến 10 niệm thì được vãng sanh. Đó là trong đời quá khứ của họ trồng phước rất lớn. Bạn xem lúc họ sắp mạng chung vẫn còn tỉnh táo, không có một tí mê hoặc. Rất là bình thường. Đây là điều kiện tiên quyết để được vãng sanh. Nếu là tạo tác tội nghiệp quá nặng, lúc sắp mạng chung mà mê hoặc điên đảo, dù có trợ niệm cũng là vô ích, rất khó vãng sanh. Cho nên điều kiện đầu tiên lúc lâm chung là thần trí phải sáng suốt. Điều kiện thứ hai là gặp được thiện hữu, tức là gặp được thiện tri thức. Điều kiện thứ ba là nghe xong liền tin sâu phát nguyện, là ba điều kiện. Ba cái điều kiện này thật là vạn trung vô nhất, tức là trong một vạn người cũng không có một người. Tức là bảo vệ chúng ta rằng chúng ta phải đề cao cảnh giác. Lúc bình thường, tức là bây giờ, tinh thần thể lực của chúng ta vẫn còn khỏe mạnh sáng suốt, nhất định phải biết đoạn ác tu thiện. Cổ nhân nói được rất hay, thường thường dùng cái tâm chỉ trích người khác để chỉ trích chính mình, dùng cái tâm tha thứ của mình để tha thứ cho người khác. Làm như vậy mới có thể thành tựu đức hạnh của mình. Hiểu được tha thứ người khác, biết được tự chỉ trích mình, sửa lỗi sai lầm, tu thiền tích đức, có phước không nên hưởng, thể hưởng phước thì là mê hoặc, có phước báo thì cho người khác hưởng. Ở thế gian này, những người khổ nạn rất nhiều, những chuyện khổ nạn cũng rất nhiều, phải tận tâm tận lực đi giúp đỡ cho người khác. Hoan hỷ tu bố thí cúng dường, chỉ mong cầu một điều là lúc lâm chung không có bệnh khổ, lúc lâm chung thần trí được sáng suốt. Niệm Phật cầu được vãng sanh, chỉ mong cầu một điều này. Điều này là chân thật nhất, ngoại trừ điều này ra tất cả đều là giả, chẳng có một điều nào là chân thật, chỉ có một điều này là pháp chân thật. Muôn ngàn cho nên bỏ mất cơ hội. Chúng ta thấy được, đọc được, những người